Còn chúng ta ở chùa thì cả ngày là đã phải làm trong yên lặng tỉnh táo này nọ, tới tối cũng một thời thiền, tới khuya cũng một thời thiền. Thì cái thời thiền thì không có cái gì trước mắt để mà theo, không sắc không thinh, và phải quay lại rồi phải quán xét, trừ khi mình không rừng ngủ thì không nói, phải không? Thành ra cái thói quen của mình không để ý. Nhưng mà tới khi mà chúng ta đi Hà Nội rồi đi về Lăng Xăng, rồi cô có việc cô đi Sài Gòn nữa, tới hồi bẵng một thời gian dài, tới hồi ngồi thiền lại thì mới thấy cái khoảng trống mà mình đã bỏ một cái thời gian là nó như thế nào. Cái thói quen từng ngày mà chúng ta, cái giờ đó tối và khuya là giờ mình ngồi tĩnh quay trở lại. Và cái thói quen của những người ở đời, giờ đó mỗi một ngày, mỗi một tháng, một năm 365 ngày phóng ra, thì em thấy nó tích lũy theo thời gian, nó có kinh khủng không? Nó không ai thấy hết trơn á, không ai biết hết, mà chính cái đó là cái nhắm mắt thì đi theo. Cho nên một người tu, những cái giờ thiền của mình không bỏ được là vậy đó. Cứ tới giờ là có dù muốn dù không đều phải xách bồ đoàn lên và bắt chân lên mà ngồi. Thì mình cứ thấy như một sự bắt buộc, rồi lâu dần như một thói quen mà mình không biết. Nhưng mà tới hồi có việc rối loạn, hoảng hốt, kinh sợ, chết chóc, thì cái thói quen của mình nó trở lại cái vòng quay tỉnh giác. Khi nào quý vị gặp một cái việc nguy hiểm, quý vị mới biết. Lâu lâu đi một vòng ra ngoài đường á, thì mình sẽ có một vài chuyện để đi về kể cho ở nhà nghe. Ví dụ như hôm rồi cô đi thì tông xe, thấy nguyên một người ngay dưới cái bánh xe mình. Thì lúc đó mới biết là cái thói quen gì của một người tu. Thành ra khi chúng ta ngồi thiền thường, hoặc là chúng ta quen ở trong chùa mình chưa thấy quý, mà tới xúc sự một cái thì mình biết là mình với người đời xử sự như thế nào trong cùng một hoàn cảnh. Những cái này gọi là nghiệp. Thành ra cái thói quen tỉnh táo quay lại tự quán xét mình, tự phản tỉnh là cái lằn ranh mà phân chia đời với đạo, tỉnh với mê, và luân hồi với là giải thoát. Như vậy khi nói tới nghiệp ai cũng biết sợ, nhưng mà tránh được nghiệp hay không á, nó không phải dễ, là vì ba lý do này. Lý do thứ nhất á, đã gọi là nghiệp là nó đã có sức lôi dẫn của thói quen, của tập khí, của tham sân si. Thành ra chúng ta biết đó là nghiệp mà không gượng lại được, vì nó đã có cái tập khí tham sân si trong đó. Cái thứ hai, chúng ta biết nghiệp cần tránh, nghiệp ác cần tránh, nghiệp thiện cần làm, mà vẫn không gượng lại được, vì những cái điều mà bất thiện á, nó có những cái vị ngọt trước mắt. Thành ra đa số người đời biết là tài sắc danh thực thùy là những cái điều lôi mình xuống hố mà người ta vẫn dính như thường. Tham nhũng hối lộ là đi vô tù mà xã hội nào hầu như cũng có. Đó là những cái vị ngọt ngay trước mắt. Và mình cũng vậy, đôi khi mình bệnh mà phải kiêng cữ một vài đồ ăn, nó không dễ. Cái thứ ba là khi trước một cái hoàn cảnh khó khăn thì mình khó mà không làm điều xấu. Rất khó. Bình thường no ấm thì mình tỉnh táo, mà tới cái lúc cùng quẫn rồi, mà lúc đó mà muốn giữ được sự trong sạch nơi mình là phải có một cái thói quen thiện rất mạnh mới đứng được, chứ không dễ. Vì vậy thường thường á, phải tập từ những cái điều nhỏ, tập đứng lại trước những cái việc nhỏ. Đây là những cái điều nói dễ mà làm khó, phải không? Làm rất khó. Và có những cái điều mình có thể che giấu người khác, nhưng mà mình không bao giờ che giấu được với chính mình. Và khi chúng ta biết cái tầm quan trọng này của nghiệp rồi á, mình sẽ, thứ nhất là mình cẩn thận khi gieo nhân. Không bao giờ mình thấy một cái chuyện nhỏ mà mình khinh thường hết. Lỗ nhỏ đắm thuyền to. Và mình không có chê một cái việc thiện nhỏ mà không làm. Tích tiểu thành đại, một cái việc chút xíu mình vẫn làm. Ngày xưa chính Đức Phật mà vẫn còn đi sâu kim cho một cái vị tỳ kheo già mù gì đó. Rồi khi mình biết rõ về nghiệp thì trong đời sống mình sẽ có được một cái là mình không có đổ thừa và không trách ai hết, luôn luôn là tâm sự tại tôi. Những cái điều mình thấy như là oan ức mà trước mặt á, thì thật ra trong lâu xa nhiều đời nó đều có dây mơ rễ má hết. Thành ra mình không có bao giờ đổ qua cho ai hết á, mà luôn luôn việc xảy ra là do chính mình. Tại vì một trong những cái tật lớn của mình là cái tật oán trách. Mình trách trước cái đã và đổ trước cái đã. Mà trách á, thì không lớn được. Còn đổ thì càng ngày cái ngã càng lớn ra. Và những cái này nó xác định cái tư cách của mình nữa. Điều thứ ba là khi mình rõ về nghiệp rồi thì mình sẽ biết cách chuyển nghiệp. Mình biết chuyển từ cái nhân là tâm ý, rồi mình biết chuyển trong cái sự chấp nhận trả nghiệp xấu chẳng hạn, vân vân. Và cuối cùng là mình và tất cả mọi người chung quanh, các cảnh chung quanh cũng an vui theo. Thì như vậy là nói một cách khá cô đọng về nghiệp. Chứ còn cái chữ nghiệp này nói mãi cả buổi cũng chưa có hết, tại vì nó rất là rộng. Tiếp theo là chữ đạo, thập thiện nghiệp đạo. Thì đạo là con đường, là lối đi, và đạo cũng là lẽ thật. Thập thiện nghiệp đạo là con đường của mười, của cái con đường tốt của mười điều lành. Nó khác với thập ác nghiệp đạo là cái con đường tối tăm nguy hiểm. Thập thiện nghiệp đạo là con đường dẫn đến sự an vui và các cái quả thánh. Như vậy là đã xong cái đề kinh thập thiện nghiệp đạo. Những cái điều trong kinh thập thiện á, cái gì nó cũng dường như là rất đơn giản, nhưng mà nó căn bản ghê lắm. Bộ kinh này nó có gốc gác đàng hoàng từ cái bản tiếng Phạn. Và bộ kinh đặc biệt là ghi lời Phật dạy, không phải ở một nơi nào, ở Xá Vệ, ở Ấn Độ, mà là Phật dạy ở Long Cung. Không hiểu sao đặc biệt vậy, không biết. Hả? À, vì ở đó có súc sanh, mà rồng là súc sanh cỡ lớn, phải không? Đó, thì khi vào trong văn kinh mình sẽ hiểu thêm về cái việc này. À, đời đường thì ngài Thật Xoa Nang Đà mới dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Ngài Thật Xoa Nang Đà là người nước Vu Điền. Nước Vu Điền cái tên này bây giờ không có trên bản đồ nữa, nó là một tỉnh Tân Cương bây giờ. Và một bản dịch thứ hai là của ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư. Và với cái bản thứ hai này thì nó có tên là Thuyết Hải Long Cung Đại Tạng Kinh. Mình biết điều này để khi mình gặp cái bản tên là Thuyết Hải Long Cung Đại Tạng Kinh, thì mình biết nó là bản kinh thập thiện chứ không phải cái gì xa lạ. Như vậy là chúng ta đã đi qua Thuyết Hải Long Cung Đại Tạng Kinh.